Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thanh Phương, Thủy My cùng anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 9, 2013. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cố thuyết phục châu Âu ủng hộ chiến dịch oanh kích Syria. Giám mục giáo phận Vinh lên án vụ đàn áp giáo dân Mỹ Yên. Phe đối lập Campuchia lại biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Bầu cử quốc hội tại Úc, lãnh tụ đối lập Tony Abbott thắng cử. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Fukushima gây khó khăn cho Tokyo trong việc đăng cai Thế vận hội 2020. Tại Thái Lan, phải chăng là quyền thế vẫn thắng pháp luật, phân tích của thông tín viên đài RFI Arnaud Dubus từ Bangkok. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ đang cố gắng thuyết phục châu Âu ủng hộ chiến dịch oanh kích Syria. Hôm nay tại Vilnius, thủ đô Litva, ông John Kerry cố gắng thuyết phục các đồng nhiệm châu Âu ủng hộ kế hoạch oanh kích Syria sau khi Tổng thống Obama không đạt được sự đồng thuận rộng rãi về kế hoạch này tại cuộc họp thượng đỉnh G20 vừa kết thúc tại St. Petersburg.
Sáng nay, ông Kerry đã gặp Tổng thống Daria Govoskete của Litva, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu. Tổng thống Litva đã bày tỏ sự ủng hộ của bà đối với tuyên bố của 11 quốc gia tham dự cuộc họp thượng đỉnh G20, kêu gọi phải có phản ứng mạnh sau việc chế độ Damas bị tố cáo sử dụng vũ khí hóa học, sát hại thường dân ngày 21 tháng 8 vừa qua. Ngoại trưởng Mỹ sau đó đã họp với 28 đồng nhiệm của các quốc gia Liên hiệp châu Âu, mà đa số không tán đồng việc sử dụng vũ lực đối với Syria mà không có sự chấp thuận của Liên hiệp quốc. Theo một nhà ngoại giao châu Âu, các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu sẽ cố đạt thỏa thuận về một bản tuyên bố chung sẽ được công bố sau cuộc họp tại Vilnius. Chiều nay, ông Kerry sẽ sang Paris, mà nay là đồng minh hàng đầu của Hoa Kỳ trong hồ sơ Syria, và sẽ đến London trước khi trở về Mỹ ngày thứ Hai tới. Trong hai tuần qua, Ngoại trưởng Kerry đã nỗ lực thuyết phục dư luận Mỹ và quốc tế ủng hộ chiến dịch quân sự trừng phạt chế độ Damas. Nhưng cộng đồng quốc tế hiện đang chờ Liên Hiệp Quốc công bố và báo cáo của các chuyên gia sau khi thanh tra những nơi đã bị tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô Damas. Đối với nhiều quốc gia Liên Hiệp châu Âu, báo cáo nói trên là một bước mang tính thiết yếu vì nó có thể xác nhận những cáo buộc về việc chính quyền Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học. Hoa Kỳ và Pháp hy vọng là báo cáo của Liên Hiệp Quốc sẽ giải tỏa những dè dặt của các chính phủ mà cho tới nay vẫn ngần ngại ủng hộ can thiệp quân sự vào Syria mà chỉ dựa trên thông tin của các cơ quan tình báo phương Tây. Tổng thống Pháp François Hollande cũng tuyên bố sẽ đợi báo cáo của Liên Hiệp Quốc trước khi quyết định có ra lệnh tấn công chế độ Damas hay không. Đức đã hoan nghênh thái độ này của Paris, tuy rằng vẫn loại trừ khả năng Berlin tham gia chiến dịch quân sự.
Đức Giáo Hoàng tổ chức ngày cầu nguyện cho Syria theo sáng kiến của Giáo hội Công giáo, một ngày nhịn ăn và cầu nguyện được tổ chức hôm nay trên toàn thế giới để phản đối mọi can thiệp quân sự vào Syria. Đức Giáo Hoàng chủ trì buổi lễ tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma.
Cầu mong cho tiếng gọi hòa bình vang vọng trên toàn trái đất, vị giáo hoàng người Argentina đã tích cực kêu gọi 1,2 tỷ tín đồ Công giáo và các giáo hội khác, cũng như những người ngoại đạo, đoàn kết lại chống chiến tranh Syria. Từ Baghdad tới Jerusalem, Bombay, Washington đến Beirut và Paris, thông điệp này đã được truyền đi trong các bài giảng hay trên mạng xã hội. Đây là dấu hiệu cho thấy tiếng nói nhiệt thành của Đức Giáo Hoàng Francisco đã tập hợp được những người Kitô hữu mọi khuynh hướng. Trước đó, Đức Giáo Hoàng đã gửi một bức thư đến Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở St. Petersburg phản đối tất cả ý định tấn công của Hoa Kỳ và Pháp, cho rằng chiến tranh sẽ gây thêm các vụ thảm sát và lòng thù hận, cũng như khó thể giới hạn được. Hồng Y người Pháp Echegaray từng chống lại việc Mỹ tấn công Iraq năm 2003, nói với AFP, lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco tiếp nối công việc mà Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tiến hành với tất cả các giáo hội vào năm 1986, 1993, 1994 và 2001 cho vùng Ban Canh. Vị Hồng Y nhấn mạnh việc nhịn ăn trong ngày là một phương thức mà các giáo hội như Do Thái giáo và Hồi giáo đặc biệt nhạy cảm. Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng đặc trách gia đình, Đức cha Vincenzo Paglia người Ý kêu gọi, các vị phụ huynh thân mến, đừng ngại chuẩn bị cho con em những bữa ăn nhẹ, đừng quên mời ông bà tham gia những bữa ăn, tuy ít dưỡng chất nhưng giàu ngôn từ. Nếu có ông bà nào đã từng biết đến chiến tranh, xin hãy kể lại việc sống dưới bom đạn với những ngày mai bất định có ý nghĩa như thế nào, và các vị ấy muốn nói những gì khi cầu nguyện vào lúc đó. Hết lời chẩn. Lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Francisco được đặc biệt chú ý tại Trung Đông, các hàng giáo phẩm tỏ ra thống nhất trước mối quan ngại về hậu quả của một cuộc chiến tranh lan rộng và Hồi giáo cực đoan bùng phát. Giáo chủ chính thống giáo Bartolome đã ủng hộ sáng kiến trên, và giáo chủ Hồi giáo Alad Badreddin Hassun, người đứng đầu hệ phái Sunnit ở Syria, yêu cầu các tín đồ cùng cầu nguyện với Đức Giáo hoàng Francisco. Nhiều phong trào thế tục Ý, đặc biệt là đảng cấp tiến vốn chống đối với tăng lữ và đảng cực tả SN loan báo ủng hộ sáng kiến của Đức Giáo hoàng.
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama sẽ khó thuyết phục dư luận về chiến dịch oanh kích Syria. Phát biểu trên đài phát thanh hôm nay, ông Obama kêu gọi Quốc hội Mỹ không nên mù quáng trước việc chính quyền Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học. Tổng thống Mỹ sẽ giải thích với công chúng vì sao Hoa Kỳ phải trừng phạt Damas vào ngày 10 tháng 9 sắp tới. Theo các nhà quan sát, ông Obama ít có khả năng thuyết phục do đa số công luận không muốn Washington can thiệp tại Syria. Cử tri Hoa Kỳ phản ánh điều đó với các dân biểu ở Quốc hội, tường trình của thông tín viên Jean-Louis Porte từ Washington.
Các đại biểu Quốc hội Mỹ sẽ trở lại Washington vào ngày thứ Hai 9 tháng 9. Tất cả đã nhận được thông điệp của cử tri và đa số đều chống đối việc Mỹ can thiệp quân sự tại Syria. Một vài vị dân biểu từng công khai lên tiếng ủng hộ giải pháp quân sự, thậm chí đã bị chất vấn hay bị khiển trách nặng nề, như là trường hợp của Thượng nghị sĩ John McCain tại Phoenix, bang Arizona. Một phụ nữ Syria theo đạo Thiên Chúa lo sợ các phần tử Hồi giáo cực đoan của mạng lưới Al-Qaeda trà trộn vào hàng ngũ phe nổi dậy, và bà chống lại mọi khả năng can thiệp bằng vũ lực. Bà nói, không thể để cho máu của người dân Syria đổ thêm nữa, không thể để Syria trở thành một Iraq hay một Afghanistan. Cho dù người đàn bà này bảo vệ một quan điểm cá nhân, đó là quan điểm của người theo đạo Thiên Chúa ở Syria, thế nhưng những tuyên bố của bà phản ánh suy nghĩ của phần lớn người dân Mỹ. Chắc chắn là các đại biểu Quốc hội lực viện Hoa Kỳ phải quan tâm đến những trăn trở này của cử tri, nhất là vào thời điểm mà các dân biểu Mỹ sẽ phải ra tranh cử vào năm tới.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Về thời sự Việt Nam, Giám mục Giáo phận Vinh lên án vụ đàn áp giáo dân Mỹ Yên. Sau tòa Giám mục xã Đoài hôm qua, hôm nay đến lượt Giám mục Giáo phận Vinh Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp công bố một bức thư chung lên án vụ đàn áp giáo dân giáo xứ Mỹ Yên, Nghệ An hôm 4 tháng 9 vừa qua trước trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phương, khiến nhiều người bị thương nặng.
Trong bức thư chung này, Đức cha Nguyễn Thái Hợp cực lực lên án cách ứng xử bất nhân và những hành vi bạo lực dã man của cơ quan công quyền. Đồng thời, Ngài kêu gọi toàn thể linh mục, tu sĩ, giáo dân Giáo phận Vinh hiệp thông cầu nguyện cho giáo dân Mỹ Yên. Giám mục Vinh cũng thông báo là trong toàn giáo phận Vinh vào mỗi Chủ nhật, các giáo xứ sẽ tổ chức những buổi cầu nguyện và thánh lễ cho đến khi nào hai giáo dân Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải được thả ra và những người bị thương hoàn toàn bình phục. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày hôm nay, Đức cha Nguyễn Thái Hợp cho biết Ngài vẫn chủ trương tiếp tục đối thoại với chính quyền để giải quyết vụ này.
Tôi rất buồn. Buồn vì thấy những người dân lành, những người giáo dân bình thường, khiêm hạ, một số phụ nữ nữa mà bị đánh đập tàn nhẫn như vậy trong một cái đất nước đã hòa bình giữa một thế giới hôm nay đang toàn cầu hóa. Và tôi cũng những buồn cho người giáo dân vì họ bị đau, có cái đau trên thể xác, mà tôi cũng buồn cho đất nước tôi. Trong một cái tiến trình đang hội nhập dần dần và đất nước cũng đã ký vào các công ước quốc tế, nhất là bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, rồi cũng đang cần sự hỗ trợ của rất nhiều nước và cũng muốn là thành viên và của Ủy ban Liên Hợp Quốc về nhân quyền mà lại có ứng xử như vậy. Trước khi xảy ra chuyện này thì tôi cũng đã nhiều lần đề cập làm sao tìm cách để giải quyết cái vấn đề này. Trước hết, trong một cuộc gặp gỡ với một vài nhân viên của lãnh đạo của Tổng cục An ninh, tôi đã đưa vấn đề đó. Sau đó cũng gặp Phó Giám đốc Công an của Vinh, rồi cũng đề cập với ông Bí thư Tỉnh ủy của Nghệ An. Và cuối cùng thì ngày mùng 1 tháng 9, ngày Chủ nhật đó, thì chúng tôi đã làm việc, có cuộc triệu tập của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An để suy nghĩ về cách mà giải quyết thả hai cái người bị bắt đó. Tất cả đều nghĩ rằng phải tìm cách giải quyết, và cái cách giải quyết như thế nào thì chúng tôi đã để cho đại tá Cầu là cái người nắm cái hồ sơ đó, đưa ra cái cách giải quyết, cách thỏa đáng. Thì tôi cũng ước mong rằng đó là cái biện pháp. Nhưng mà rồi không ngờ cuối cùng lại đến cái chuyện như vậy. Dân chúng được lời cam kết ngày 4 sẽ nhận được những người thân yêu của mình trở về. Chính vì vậy họ đã đến ở đấy để đón người thân yêu của mình. Thì không ngờ họ phải chứng kiến với gần ngàn công an, rồi cảnh sát cơ động, rồi bộ đội, rồi dân quân đang trực sẵn. Nhưng mà thế trận đã dàn để cuối cùng như anh thấy xảy ra chuyện đáng tiếc, máu đổ, bao nhiêu người bị thương. Thì tôi thấy đó là cái điều đáng buồn. Và cái hình ảnh của đất nước cũng như hình ảnh của cơ quan công quyền và hình ảnh của người Việt Nam bị tổn thương. Thì đó là điều đáng buồn đối với chúng tôi.
Vâng, thưa đức cha, thì sau vụ này ngoài những thư chung, ngoài những thông cáo nói trên thì Tòa Giám mục Giáo phận Vinh sẽ có những hành động nào đối với chính quyền để giải quyết vụ này một cách êm thấm hay không ạ? Tức là ít nhất là thả hai người bị bắt và đền bù thiệt hại cho những người bị đàn áp vừa qua.
Vâng, chúng tôi chủ trương là đối thoại, nhưng mà chúng tôi chỉ đối thoại trong tinh thần xây dựng, trong tinh thần thẳng thắn. Và cũng yêu cầu những người đối thoại với chúng tôi cũng phải có thái độ như vậy, chứ không thể là lấp liếm, không thể là hứa rồi lại không. Con đường đối thoại vẫn là một con đường rất khó, nhưng mà đó là con đường mà giáo hội đã chọn, và chúng tôi vẫn xác tín với con đường đó, bất chấp những khó khăn. Tôi cũng chưa rõ lộ trình của nó sẽ như thế nào, nhưng mà trong thế giới hôm nay không thể chỉ giải quyết là vấn đề bằng bạo lực, nhất là những vấn đề giữa người với người. Chúng ta đã vượt qua những giai đoạn quan trọng để đến hôm nay, và hôm nay đòi hỏi luôn luôn phải giải quyết dựa theo lý trí, dựa theo công pháp quốc tế, dựa trên tình người, chứ không thể dùng vũ lực. Lịch sử cũng cho thấy nếu một chính quyền mà chỉ dựa trên vũ lực là chính quyền đó chính quyền yếu, và cuối cùng thì vũ lực đến một lúc nào đó lại phản người đã đặt tin tưởng và sử dụng nó một cách quá đáng.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn đức cha Phaolô Nguyễn Thế Hợp, giám mục Giáo phận Vinh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến sự kiện vừa xảy ra tại giáo xứ Mỹ Yên ở Nghệ An ngày 4 tháng 9 vừa qua.
Chân thành cảm ơn anh.
Tại Campuchia, phe đối lập lại biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Hôm nay, hàng ngàn người biểu tình thuộc phe đối lập đã tập hợp tại Phnom Penh để phản đối kết quả bầu cử quốc hội. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen tuyên bố đã giành chiến thắng.
Khoảng 20.000 người trên tay cầm cành hoa sen biểu tượng cho hòa bình đã tập hợp tại quảng trường Dân Chủ, nơi vẫn diễn ra các cuộc biểu tình ở thủ đô Campuchia. Cuộc biểu tình của phe đối lập diễn ra một ngày trước khi Ủy ban bầu cử Campuchia công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử quốc hội cuối tháng này. Trừ khi có bất ngờ, kết quả chung cuộc sẽ xác nhận kết quả sơ bộ, theo đó Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen giành thắng lợi. Cuộc biểu tình vẫn diễn ra mặc dù chế độ Phnom Penh đã thi hành nhiều biện pháp hù dọa, chẳng hạn như chặn xét mọi xe cộ đi vào thủ đô Campuchia, huy động một lực lượng an ninh hùng hậu gồm hàng ngàn người, đồng thời khuyên người nước ngoài không nên tham gia cuộc biểu tình. Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen thông báo là sau cuộc bầu cử vừa qua, họ vẫn nắm đa số ở quốc hội với 68 ghế, trong khi đảng Cứu nguy dân tộc của ông Sam Rainsy chỉ được 55 ghế, nhưng đảng của ông Sam Rainsy đã bác bỏ kết quả đó, khẳng định họ giành chiến thắng với 63 ghế. Phe đối lập Campuchia yêu cầu để cho một ủy ban độc lập điều tra về những vụ gian lận phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua, nhưng ông Hun Sen cầm quyền liên tục từ 28 năm qua, tuyên bố sẽ tiếp tục nắm chức thủ tướng và sẽ thành lập một chính phủ mới, cho dù phe đối lập tẩy chay quốc hội vừa được bầu lên. Nguy cơ bế tắc chính trị khiến quốc tế lo ngại bạo lực bùng phát tại Campuchia. Giữa tháng 8 vừa qua, Hoa Kỳ đã kêu gọi chính phủ, Phnom Penh và phe đối lập giải quyết tranh chấp một cách ôn hòa.
bầu cử quốc hội tại Úc, lãnh tụ đối lập Tony Abbott thắng cử, kênh truyền hình nhà nước Úc ABC loan báo liên minh theo khuynh hướng bảo thủ do Đảng Tự do đứng đầu đã thắng trong cuộc bầu cử quốc hội hôm nay, và như vậy ông Tony Abbott, lãnh tụ đối lập, sẽ trở thành thủ tướng thay thế cho ông Kevin Rudd của Đảng Lao động.
Theo dự đoán từ kết quả sơ khởi, Liên minh đối lập được 90 trên 150 ghế, trong khi Đảng Lao động của Thủ tướng đương nhiệm Kevin Rudd chỉ được 58 ghế, hai ghế còn lại thuộc về các đảng độc lập. Đảng Lao động đã nắm quyền hai nhiệm kỳ liên tiếp. Trong 6 năm cầm quyền của đảng này, nền kinh tế Úc tăng tiến nhanh, nhưng những cuộc đấu đá nội bộ đã làm cho người dân chán ngán. Ông Kevin Rudd là thủ tướng từ 2007 đến 2010, nhưng sau bị chính đảng của ông bất tín nhiệm vì tính chuyên quyền, thay thế bằng bà Julia Ria, nữ thủ tướng đầu tiên của nước Úc đến tháng 6 năm nay, lại bị đảng mình rút phế và ông Kevin Rudd lại trở thành thủ tướng. Bị thua phiếu liên minh đối lập lần này, ông Kevin Rudd, 55 tuổi, thậm chí còn có nguy cơ mất cả ghế chân biểu ở Griffith thuộc bang Queensland, còn người chiến thắng là ông Tony Abbott, cũng 55 tuổi, vốn thường có những phát biểu hớ hên, nay đã biết đánh bóng hình ảnh và hạn chế phát ngôn. Ông Abbott hứa hẹn hủy bỏ thuế carbon đánh lên các doanh nghiệp gây ô nhiễm nhất do đảng lao động đặt ra, trợ cấp 6 tháng nghỉ sinh cho các bà mẹ tương lai, trong khi vẫn tiết kiệm nhiều tỷ đô la. Còn lý lẽ chủ yếu của thủ tướng đương nhiệm là về kinh tế. Úc là quốc gia phương Tây duy nhất tránh được nạn suy thoái trong năm 2008 nhờ giàu tài nguyên và nhu cầu của các cường quốc mới nổi như Ấn Độ và Trung Quốc. Ông Kevin Rudd cho rằng đảng của ông đã quản lý tốt nguồn lợi từ tài nguyên thiên nhiên, nhưng nền kinh tế của đối tác thương mại chủ yếu là Trung Quốc đang chậm lại, giá nguyên vật liệu giảm đã kìm hãm sự tăng trưởng của Úc từ nhiều tháng qua. Tỷ lệ tăng trưởng trong quý 2 năm nay chỉ ở mức 2,6%, thấp hơn mức bình quân trên 3% của những năm gần đây. Tỷ lệ thất nghiệp hiện khoảng 5,5% sẽ còn tăng lên, và sự chấm dứt cơn sốt khai thác hầm mỏ sẽ là thách thức lớn của nước Úc trong tương lai.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Fukushima gây khó khăn cho Tokyo trong việc xin đăng cai Thế vận hội 2020. Tokyo, Madrid hay Istanbul sẽ được chọn để tổ chức Olympic 2020. Tại Buenos Aires, Ủy ban Thế vận Quốc tế CIO biểu quyết vòng cuối cùng để chọn thành phố đăng cai Thế vận hội lần thứ 32. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào lúc 20 giờ, giờ quốc tế hôm nay. Những sự cố liên tiếp từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima có nguy cơ đe dọa cơ may của Tokyo, TEPCO đã phải lên tiếng trấn an CEO. Chỉ 4 tháng sau thảm họa, động đất, sóng thần và tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011, Tokyo đã chính thức đệ đơn xin được tổ chức Olympic 2020 với hy vọng sự kiện thể thao trọng đại đó sẽ đem lại cho Nhật Bản một mục đích rõ ràng và người dân Nhật Bản sẽ thêm đoàn kết trong giai đoạn tái thiết các vùng bị tàn phá. Hơn nữa, Thế vận hội 2020 cũng sẽ là cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn của Nhật Bản với cộng đồng quốc tế đã hỗ trợ nước Nhật sau thiên tai và những hậu quả khủng khiếp kèm theo đó. Về phương diện kinh tế thì Ủy ban Thế vận của thành phố Tokyo dự báo là Olympic 2020 sẽ giúp cho Nhật Bản thu về thêm 3.000 tỷ yen, tức là tương đương với hơn 31 tỷ đô la Mỹ. Cho đến đầu mùa hè năm nay, Tokyo vẫn được xem là có nhiều triển vọng tổ chức Olympic 2020 hơn cả trong số 3 thành phố nằm trong danh sách cuối cùng của Ủy ban Thế vận Quốc tế. Hai đối thủ khác của Tokyo là Madrid ở Tây Ban Nha và Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Madrid thì đang bị cuốn vào vòng xoáy của khủng hoảng tài chính chưa tới hồi kết. Thế còn đối với Istanbul thì những bất ổn định địa chính trị và xã hội là hai trở ngại chính. Thổ Nhĩ Kỳ vốn nằm sát cạnh Syria. Trong khi đó, hồ sơ của Tokyo được đánh giá cao vì những lý do như sau. Thứ nhất, thủ đô Nhật Bản là một địa điểm rất an toàn, không bị các tệ nạn xã hội gây xáo trộn, Tokyo cũng đã từng có kinh nghiệm tổ chức Thế vận hội vào năm 1964. Thủ đô Nhật Bản cũng là nơi có hệ thống giao thông công cộng vừa hiện đại vừa thích hợp để đón quan khách quốc tế. Điểm mạnh thứ hai của Tokyo nằm ở chỗ là có đến 85% các bộ môn thi đấu đều tập trung quanh làng Thế vận trong một phạm vi 8 cây số. Điều đó tránh cho khán giả cũng như là các vận động viên mất quá nhiều thời gian di chuyển. Lợi thế thứ ba mà cả Madrid lẫn Istanbul đều không có được, đó là Ủy ban Thế vận quốc tế hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tài chính của Tokyo. Trước mắt, thành phố này đã dự trù hẳn một khoản tiền 4 tỷ rưỡi đô la để tài trợ cho sự kiện thể thao được chú ý nhất toàn cầu. Không chỉ có Seiyo, mà ngay cả các hãng cá cược cũng đánh giá Tokyo rất cao. Thế nhưng quyết định cuối cùng của Seiyo thường gây bất ngờ vào giờ cuối, như là trường hợp đã từng xảy ra 4 năm trước đây, khi mà mọi người chờ đợi thành phố Chicago được đăng quang, thì Ủy ban Thế vận quốc tế lại chọn Rio de Janeiro. Nhưng đáng chú ý hơn cả là những sự cố từ Fukushima gần đây, những tiết lộ về nước nhiễm xạ ở mức độ cao, bị rò rỉ và chảy ra biển, có thể gây bất lợi cho thành phố Tokyo. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima chỉ cách thủ đô Nhật Bản có 230 cây số về hướng Đông Bắc, và Seiyo đã nêu hàng loạt các câu hỏi với các đại diện của Nhật Bản về tác động của Fukushima đối với sức khỏe con người, đối với môi trường trong trường hợp mà Thế vận hội được tổ chức ở Tokyo. Cả chính quyền Nhật Bản lẫn thành phố Tokyo, cũng như là tập đoàn điện lực quản lý nhà máy Fukushima, TEPCO, đã liên tục trấn an Ủy ban Thế vận quốc tế. Nhật Bản kỳ vọng Thế vận hội 2020 được tổ chức ở Tokyo sẽ đánh dấu sự hồi sinh của nền kinh tế thứ ba trên thế giới, và sự kiện thể thao này sẽ xoa dịu được vết thương của các nạn nhân Fukushima. Nhưng Fukushima liệu sẽ có cản đường Tokyo trong việc đăng cai Olympic 2020 hay không? Vài giờ nữa sẽ có câu trả lời. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu ca khúc Quando Quando, một trong những bản nhạc tiêu biểu của Ý vào thời phong trào Bossa Nova du nhập vào châu Âu. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phân tích của thông tín viên đài RFI Arnaud Dubus từ Bangkok về chủ đề Thái Lan phải chăng là quyền thế vẫn thắng pháp luật.
Công lý tại một nước dân chủ phải là pháp bất vị thần. Điều đó tuy nhiên vẫn còn là một giấc mơ tại Thái Lan. Ngày 2 tháng 9 vừa qua lại xảy ra một sự kiện có thể được xem là một ví dụ điển hình về tình trạng thiên vị giới quyền thế trong hệ thống tư pháp Thái Lan. Một thanh niên thuộc một gia đình giàu có bậc nhất vương quốc này đã không thèm ra trình diện tòa án để trả lời về một tai nạn lưu thông gây chết người, cho dù đã bị triệu mời lần thứ 6 liên tiếp. Theo thông tín viên Arnaud Dubus, phụ trách khu vực Đông Nam Á, hành động coi thường luật pháp nói trên không phải là hiếm hoi trong xã hội Thái Lan, mà giới giàu có, quyền thế vẫn được hưởng một quyền gọi là miễn trừ tư pháp bất thành văn, kể cả khi tội trạng đã rành rành, như trong vụ việc vừa nổi cộm lên trở lại. Từ Bangkok, Arnaud Dubus giải thích như sau.
Il y a exactement un an, un jeune homme âgé de 27 ans, Vorayut Yuvidia, conduisait durant la nuit sa Ferrari à 180 km/h en plein centre de Bangkok.
Cách đây đúng một năm, một thanh niên 27 tuổi tên là Vorayut Yuvidia đã lái một chiếc xe Ferrari chạy ngay trong trung tâm Bangkok vào ban đêm với tốc độ 180 km/h. Anh ta đã tông vào một nhân viên cảnh sát chạy mô tô. Nạn nhân đã bị kéo lê trên mặt đường đến 200 thước. Thế nhưng tay thanh niên này đã thản nhiên về nhà với chiếc xe hơi bị móc méo, bỏ mặc người cảnh sát nằm trên đường. Rất nhiều người đã chứng kiến cảnh tai nạn và cảnh sát đã dò theo vết dầu của chiếc xe để tìm được đến nhà tay thanh niên. Nhưng khi cảnh sát muốn vào nhà, thì một sĩ quan cảnh sát khác, bạn của gia đình, đã có mặt tại chỗ, tìm cách bào chữa rằng người gây tai nạn không phải là cậu thanh niên nói trên, mà là một người tài xế đã lái chiếc Ferrari đó. Sau cùng, thanh niên nhà giàu cũng phải đi theo cảnh sát đến đồn, và ở đó đã thú nhận là chính cậu đã lái chiếc xe và gây ra tai nạn khiến người cảnh sát bị tử vong. Dù vậy, thủ phạm không phải ở lâu trong đồn cảnh sát, mà được thả ra ngay sau khi gia đình đóng một khoản tiền thế chân 12.000 euro. Điều cần nói ở đây để hiểu rõ được tình hình và những gì xảy ra sau đó là Vorayut Yuvidia là người thừa kế của gia đình sáng lập ra thương hiệu Red Bull, loại nước giải khát tăng lực nổi tiếng trên thế giới. Đây là gia đình giàu có thứ tư ở Thái Lan. Từ một năm nay, tư pháp Thái Lan đã tiến hành thủ tục tố tụng hình sự nhắm vào tay thanh niên này về tội ngộ sát và không giúp đỡ người đang bị nguy hiểm. Tòa án đã triệu Vorayut ra trình diện đến 6 lần, nhưng anh ta đều không đến. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, luật sư của Vorayut đã giải thích rằng thân chủ của ông đi Singapore vì công việc và không thể trở về trình diện tòa vì đang bị cảm cúm. Rõ ràng là nếu người bị triệu mời là một thanh niên bình thường, không thuộc một gia đình giàu có, quyền thế, thì ngành tư pháp Thái Lan dễ gì để yên. Nhờ vào thân thế của mình mà Vorayut đã thoát lưới pháp luật, ngay cả trong trường hợp gây chết người.
Il échappe de facto à l'application des lois, même dans un cas d'homicide.
Thưa anh, hiện tượng luật pháp bên trọng bên khinh như kể trên có thường xảy ra ở Thái Lan hay không ạ?
Oui, c'est systématique. Les personnes riches et influentes bénéficient d'une quasi-impunité.
Có chứ, hầu như là lúc nào cũng vậy. Giới giàu có, quyền thế gần như là không bao giờ bị trừng phạt. Tôi có thể nêu ra hàng chục thí dụ. Cũng về tai nạn xe hơi vào năm ngoái, chẳng hạn, một cô gái 16 tuổi cũng thuộc một gia đình giàu có, đang nghiễm nhiên lái xe tuy chưa có bằng lái. Cô ta đã đụng vào một chiếc minibus trên một con đường xây trên cao, làm cho chiếc xe đó bị lật và rớt xuống dưới. Hậu quả là đã có 9 người chết, nhưng cô gái chỉ bị kết án 2 năm tù treo và hiện đang đi du học ở nước ngoài. Trước tình hình đó, tôi hỏi là tại sao gia đình các nạn nhân lại không phẫn nộ, nhưng họ làm gì được? Nhìn chung, con cái của các gia đình doanh nhân lớn, các ông bộ trưởng, các dân biểu, thượng nghị sĩ, hầu như muốn làm gì thì làm, không ai dám đụng đến. Đó cũng là trường hợp các diễn viên điện ảnh nữa. Vừa qua, một nữ minh tinh Thái Lan trẻ tuổi đã khai mình là một phụ nữ 77 tuổi để trốn thuế. Khi bị phát giác, thì cô ta đã giải thích một cách đơn giản, cho biết đó là vì người kế toán của cô đã nhầm lẫn. Phải nói là cựu thủ tướng Thái Lan ông Thaksin cũng đã từng nêu lý do gọi là sai sót không ác ý này vào năm 2001 để giải thích hiện tượng chuyển một phần tài sản không phải là nhỏ cho tài xế và những phụ nữ giúp việc nhà của ông đứng tên. Mục tiêu thủ thuật này không ngoài khác việc trốn thuế.
Patrimoine sous les noms de son chauffeur et de ses femmes de ménage, là encore pour frauder le fisc.
Ta có thể giải thích hiện tượng này như thế nào trong bối cảnh lịch sử và văn hóa của Thái Lan ạ?
Comme beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est influencés par l'hindouisme, la Thaïlande accorde beaucoup de place au statut, à la position dans la société.
Cũng như nhiều quốc gia Đông Nam Á khác chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo, Thái Lan rất xem trọng vấn đề quy chế, chỗ đứng trong xã hội. Cho dù chế độ quân chủ chuyên chế đã bị bãi bỏ năm 1932, khái niệm bình đẳng cho đến nay vẫn chưa thể ăn sâu vào xã hội Thái Lan. Thế lực kim tiền vẫn rất quan trọng trong xã hội, hơn hẳn uy tín của kiến thức. Rất nhiều người Thái đã nhập tâm thang bậc giá trị đó, và tâm lý gia trưởng vẫn tồn tại. Hơn nữa, hệ thống tư pháp Thái Lan hình thành vào những năm cuối thế kỷ thứ 19 lại được thiết kế nhằm bảo vệ chế độ quân chủ và chính quyền trung ương, chứ không phải là để bảo vệ các công dân. Tâm lý đó đã tồn tại kéo dài cho tới ngày nay. Ngành tư pháp Thái Lan không thực sự làm việc theo các nguyên tắc dân chủ và bình đẳng, mà lại tìm cách bảo vệ các thế lực đã hình thành, dù đó là kinh tế hay chính trị. Ngoài lệ duy nhất trong hệ thống này là các tòa án hành chính được thiết kế theo mô hình pháp, đóng vai trò trọng tài thực sự giữa các công dân và nhà nước.
Thế hệ thống tư pháp trọng phú khinh bần đó có chuyển biến nào gọi là tích cực hay không?
Ce système est de moins en moins accepté. Face aux exemples que j'ai évoqués, il y a beaucoup de réactions de dégoût.
Hệ thống này ngày càng ít được chấp nhận. Trước những vụ việc như tôi đã đề cập đến ở trên, đã có rất nhiều phản ứng thể hiện thái độ ghê tởm, ngán ngẩm, đặc biệt là trên các mạng xã hội. Một dấu hiệu cho thấy xu hướng trên là những người được hưởng quyền bất khả xâm phạm về mặt tư pháp thường phải đi sống ở nước ngoài để thoát khỏi búa rìu dư luận mà họ phải chịu đựng ở trong nước. Có điều là các phản ứng bất bình hiện chỉ đến từ một phần nhỏ trong dân chúng mà thôi. Trước những vụ tai tiếng, chẳng hạn như cái chết của người cảnh sát bị chiếc Ferrari kéo lê trên đường, ta không có phản ứng rầm rộ trong công luận. Và đó chính là lý do vì sao tình trạng kẻ quyền thế không bị luật pháp trừng phạt có thể kéo dài cho tới ngày nay.
Xin
cảm ơn thông tin viên Arnaud Dubus tại Bangkok.
RFI.
RFI.
Paris RFI, Radio France Internationale, trường đại quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Mỹ cốt thuyết phục châu Âu ủng hộ chiến dịch oanh kích Syria. Giám mục giáo phận Vinh lên án vụ đàn áp giáo dân Mỹ Yên. Phe đối lập Campuchia lại biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Bầu cử Quốc hội Úc, lãnh tụ đối lập Tony Abbott thắng cử. Mỗi ngày một sự kiện, Fukushima gây khó khăn cho Tokyo trong việc đăng cai Thế vận hội 2020. Tại Thái Lan, phải chăng quyền thế vẫn thắng pháp luật? Phân tích của thông tấn viên đài RFI Anu Dibuit từ Bangkok. Thưa quý vị, sau đây anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Lâu nay báo chí vẫn nói nhiều đến tình trạng không khí ở thành phố Bắc Kinh ô nhiễm đến ngạt thở. Thế nhưng bầu không khí chính trị ở nước này cũng ngột ngạt không kém, khiến cho không ít người vốn thuộc tầng lớp khá giả cảm thấy cuộc sống của họ bất an. Thực tế này ở Trung Quốc đã được tác giả François Bourgogne, Phó Tổng biên tập báo Le Monde phân tích qua bài viết mang tựa đề Không khí ở Bắc Kinh không thở nổi, không khí chính trị cũng vậy. Tác giả liên hệ, không chỉ có không khí, môi trường không thở nổi, bầu không khí chính trị cũng ngày càng trở nên khó thở hơn. Theo tác giả, nếu như phe cải cách đã nuôi một chút hy vọng khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, thì lúc này họ đã nhanh chóng thất vọng. Bằng chứng là cuộc chấn áp được nhân gấp bội đối với những người có đầu óc cải cách dám đòi công khai tài sản của lãnh đạo đất nước. Chính quyền gia tăng kiểm soát Internet, đặc biệt là đối với các mạng xã hội có tiếng nói chỉ trích chế độ. Trong một cuộc họp tại Bắc Kinh hồi tháng 8 vừa qua với các cán bộ tuyên huấn trong cả nước, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi thiết lập một đội quân hùng hậu để chiếm lĩnh mặt trận truyền thông mới. Kết quả có ngay không phải đợi lâu, một loạt các vụ bắt bớ những tiếng nói trên mạng được tiến hành. Hàng chục những chủ trang viết có tiếng tăm trên mạng vi bác bị chính quyền mời đến họp để đả thông về trách nhiệm xã hội với các phát ngôn, bài viết của mình. Cụ thể là họ phải nói lên sự thật, bảo vệ lợi ích nhà nước và trật tự công cộng, ủng hộ lý tưởng đạo đức xã hội chủ nghĩa. Song song với chấn áp là tuyên truyền. Theo bài báo, ông Tổng Giám đốc Tân Hoa Xã Lý Thông Quân hôm 4 tháng 9 vừa qua đã có một bài viết trên diễn đàn của Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong đó, ông liệt kê ra một loạt các thách thức đối với chế độ trong việc kiểm soát dư luận. Theo ông Lý, thì các phương tiện truyền thông lớn của phương Tây vẫn chiếm thế áp đảo, mặc dù Trung Quốc đã chi hàng tỷ nhân dân tệ quảng bá cho quyền lực mềm Trung Hoa.
Với một giọng văn đầy hằn học, lãnh đạo Tân Hoa Xã viết, một số thế lực thù địch và một vài cơ quan truyền thông phương Tây không muốn nhìn thấy một đất nước Trung Quốc phồn thịnh. Chúng phát động đến Trung Quốc xu hướng phương Tây hóa, chủ nghĩa ly khai và các cuộc cách mạng màu. Chúng tuyên truyền luận điệu về sự đe dọa của Trung Quốc và sự sụp đổ của Trung Quốc nhằm tấn công vào lợi ích và bôi nhọ hình ảnh của đất nước chúng ta.
Tác giả bài viết nhận thấy trong cái bối cảnh chính trị ngột ngạt như vậy, nhiều người thuộc tầng lớp phong lưu ở thành thị của Trung Quốc đã chọn con đường rời bỏ đất nước ra đi. Tác giả cho biết giờ đây, ở Trung Quốc, người ta đang nói đến làn sóng di cư thứ ba sau làn sóng của thập niên 1980 của những người bỏ Trung Quốc ra đi vì mục đích kinh tế. Tác giả nêu ra một con số ấn tượng. Trong năm 2011, có 150.000 người đã rời Trung Quốc ra đi. Họ không phải là những người nghèo khó như trước kia mà lại là những người giàu có nhất, có trình độ cao nhất Trung Quốc. Cuộc di cư của những người có tiền của và những người giàu chất xám này chủ yếu hướng về các nước như Hoa Kỳ, Canada, Úc hay New Zealand. Họ giải thích cho sự ra đi này bằng nhiều lý do, vì nào là môi trường sống ô nhiễm, mất an toàn thực phẩm, dịch vụ công cộng xuống cấp, luật pháp không bảo đảm, hay vì muốn đa dạng hóa đầu tư và giáo dục cho con cái, vân vân. để kết luận cho bài viết. Bài báo trích lời của ông Nhâm Chí Cường, một đại gia bất động sản ở Trung Quốc, giải thích trên blog của mình. Xin trích: có vô số lý do để di cư, nhưng quan trọng nhất là khái niệm an toàn. Đó là an toàn cuộc sống, an toàn sức khỏe, thực phẩm, không khí, giáo dục và các quyền con người. Bất an là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến những bất ổn xã hội. Chỉ cần an dân thì sẽ có một xã hội ổn định. Cách lý giải của vị đại gia này nói lên tất cả.
Syria vẫn là chủ đề tràn ngập các báo Pháp sang ngày cuối tuần, khi mà cuộc gặp thượng đỉnh G20 vừa kết thúc ngày hôm qua. Hồ sơ Syria đã lấn sân toàn bộ diễn đàn bàn về kinh tế của các cường quốc thế giới, nhưng vẫn không tìm được một kết luận nào, cho dù Tổng thống Pháp và Mỹ vẫn cố gắng thuyết phục và tỏ ra quyết tâm tấn công quân sự vào Syria.
Nhật báo Liberation nhận định Syria làm tê liệt G20. Theo tờ báo thì tại Saint Petersburg, các chủ đề kinh tế đã bị che lấp bởi cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Nga về khả năng tấn công trừng phạt chế độ Bashar al-Assad vì bị nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học. Như Liberation cho thấy, bàn thì nhiều nhưng cuối cùng hội nghị G20 chỉ đúc kết vấn đề Syria trên một văn kiện tối thiểu, không đề cập rõ ràng đến khả năng can thiệp vào Syria. Liberation giải thích, dù Hoa Kỳ và Pháp đã thuyết phục được 11 nước ký vào văn kiện tối thiểu, được cho là nói lên phản ứng mạnh mẽ của quốc tế đối với Syria bị tố cáo đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân mình, thì ý định can thiệp quân sự cũng khó có thể được ủng hộ ở cuộc họp Ngoại trưởng 28 nước Liên hiệp châu Âu tại Vilnius, Litva hôm nay, với sự tham gia không chính thức của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Liberation ghi nhận, ngày hôm qua, giữa mỗi phiên làm việc, Tổng thống Obama lại cảm thấy khó có thể thuyết phục được hơn các nước châu Âu. Ý và Đức, hai đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ, cũng từ chối công khai ủng hộ một chiến dịch quân sự ngoài khuôn khổ của Liên Hợp Quốc. Về phần Pháp, trong các cộng sự của Tổng thống Hollande, người ta cố gắng giảm thiểu sự bất đồng của các nước châu Âu và sự cô lập của Liên minh Pháp-Mỹ trên hồ sơ tấn công Syria. Tuy nhiên, theo quan sát của Liberation thì cả Obama và Hollande đều có vẻ buông xuôi trước lập trường của các nước châu Âu. Trong cuộc họp báo kết thúc G20, Tổng thống Pháp thông báo nếu có đánh thì tất nhiên sẽ đánh sau khi Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua và sau khi Liên Hợp Quốc thông báo kết quả thanh tra. Vẫn là chủ đề có hay không tấn công Syria, nhật báo Le Figaro quan tâm đến dư luận Pháp với hàng tựa trên trang nhất Syria, người Pháp đồng loạt bác bỏ can thiệp quân sự. Tờ báo cho biết, theo một thăm dò dư luận do Viện Ifop thực hiện cho Figaro, thì 68% người được hỏi trả lời phản đối Pháp can thiệp quân sự vào Syria. Le Figaro nhận định bị cô lập trên trường quốc tế và bị đối lập phản đối giờ đây, François Hollande lại bị dư luận trong nước không ủng hộ. Le Figaro đặt câu hỏi, liệu có cần phải thêm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế một cuộc chiến tranh? Đất nước có đủ phương tiện tài chính để lao vào một chiến dịch quân sự như đã phải làm ở Afghanistan hay không? Người dân đánh giá là không, không ai có thể trách họ về điều đó.
Vẫn là thời sự đang diễn ra tại Nga, Liberation quan tâm đến cuộc bầu cử thị trưởng Moscow diễn ra vào ngày mai, với cuộc chạy đua của ứng cử viên đặc biệt, blogger chống tham nhũng Alexei Navalny. Tờ báo chạy tựa Alexei Navalny thách thức Điện Kremlin tấn công vào Moscow.
Thay đổi nước Nga bắt đầu từ Moscow là khẩu hiệu của nhà đối lập Alexei Navalny khi ra tranh cử thị trưởng Moscow, một trong những chức vụ hành chính quan trọng nhất nước Nga. Đây là một cuộc bầu cử trực tiếp đầu tiên từ năm 2004 cho chức thị trưởng thủ đô. Cuộc bầu cử thu hút sự chú ý của dư luận là bởi Navalny, một blogger chống tham nhũng nổi tiếng ở Nga và là một nhân vật đối lập khó chịu với Tổng thống Putin. Navalny quyết tâm đương đầu thách thức ứng cử viên Sergei Sobyanin, một nhân vật có thế lực thân cận với Tổng thống Putin. Theo thăm dò, hiện tại ứng cử viên Sobyanin vẫn giành được 58% ý định bỏ phiếu, Navalny được 18%. Theo giới quan sát Nga, không ai dám bảo đảm chiến thắng của nhà đối lập, nhưng việc anh ra tranh cử trong điều kiện một án tù vẫn treo lơ lửng trên đầu cho thấy sự lớn mạnh của phong trào phản kháng chính quyền, buộc Putin phải suy nghĩ.
Sắp đến ngày 11 tháng 9, nhật báo Công giáo Lạc Hoa nhớ đến ngày kỷ niệm đặc biệt này của người dân Chile với hàng tựa lớn trần trang nhất. Chile nhớ về ngày 11 tháng 9 của mình.
Đó là ngày 11 tháng 9 năm 1973, quân đội lật đổ tổng thống của Đảng Xã hội Salvador Allende, thiết lập lên chế độ độc tài quân sự. 40 năm sau, người dân Chile vẫn không thể quên được những năm dài sống dưới chế độ độc tài quân sự của tướng Pinochet. Cuộc đảo chính năm đó đã dẫn đến việc thành lập một chế độ độc tài của Augusto Pinochet. kéo dài suốt gần 20 năm chế độ độc tài Pinochet đã gây ra biết bao tội ác thủ thiêu đối lập ghê rợn cùng với một bộ máy chuyên chế bóp ngặt mọi quyền tự do. Phải đến năm 1988 sau thất bại cuộc trưng cầu dân Ý, chế độ độc tài Pinochet mới giải thể chấp nhận bầu cử tự do. Thể chế độc tài đã bị xóa bỏ và Pinochet cùng những tay chân đắc lực của chế độ cũng đã phải ra trước tòa nhận trách nhiệm về tội ác của mình. Tuy nhiên, La Khoa nhận thấy ở Chile, nhiều nơi vẫn còn tồn tại hệ thống quản lý từ thời chế độ Pinochet, nhất là trong giáo dục, quyền được học hành cho mọi người vẫn không được tôn trọng. Vì thế mà từ nhiều năm nay, liên tục các phong trào sinh viên, học sinh bùng lên, đấu tranh, đòi chính phủ phải cải cách hệ thống giáo dục có từ thời chế độ độc tài. Đến giờ, Chile vẫn bị xếp vào một trong năm nước có nền giáo dục bất bình đẳng nhất thế giới.
Trở lại với nước Pháp với phần tin thể thao, trận hòa 0-0 của đội tuyển bóng đá Pháp với đội Georgia trong khuôn khổ vòng loại Cúp bóng đá thế giới Brazil 2014 tối hôm qua trên sân khách Tbilisi đã gây thất vọng lớn cho người hâm mộ tại Pháp.
Báo Le Figaro gọi kết quả này là thất bại không tránh khỏi. Dù là một trận hòa và đội tuyển Pháp vẫn giữ vị trí nhì bảng, nhưng đó là một thất bại lớn của thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps. Với kết quả này, viễn cảnh có vé trực tiếp đi Brazil 2014 càng trở nên xa vời, và các cầu thủ áo lam thì còn chỉ trông chờ vào chiếc vé vớt với điều kiện họ phải thắng nốt hai trận cuối trước Belarus và Phần Lan. Người hâm mộ thất vọng còn bởi hôm qua trước một đối thủ bị cho là dưới cơ rất nhiều, trong khi đội tuyển Pháp có đủ các danh thủ quốc tế nhưng lại thể hiện một lối chơi kém hiệu quả, rời rạc, lộn xộn chưa từng có.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu ca khúc Candu Candu, một trong những bản nhạc tiêu biểu của Ý vào thời phong trào Bossa Nova du nhập vào châu Âu.
Khai sinh từ Brazil, làn sóng Bossa Nova từ đầu những năm 1960 lan tỏa ra khắp địa cầu. Trong suốt nửa thế kỷ, nhiều tác giả cũng như các nghệ sĩ đã đồng loạt hưởng ứng qua việc sáng tác bài hát nguyên gốc hay là cách tân làn điệu nhờ phiên bản phóng tác. Các bản nhạc như Quando Quando và The Shadow of Your Smile tiêu biểu cho phong trào soạn nhạc Bossa Nova ở châu Âu cũng như ở châu Mỹ.
Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 l'anno, il giorno e l'ora in cui, forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò. Fino a quando, quando, quando d'improvviso ti vedrò. Sorridente accanto a me. Bye.
Bài hát Quando Quando do tác giả kim ca sĩ người Ý Tony Renis sáng tác vào năm 1962, năm ông 24 tuổi. Trong nguyên tác, lời bản nhạc là của tác giả Alberto Testa. Tựa đề lặp lại 3 lần chữ Quando vì nhân vật ở trong bài hát mong người yêu sớm trả lời cho câu hỏi, chừng nào anh mới gặp lại em. Bản nhạc này ban đầu được viết theo thể điệu bossa nova, nhưng khi vào phòng ghi âm thì nhịp điệu bài hát đã được chuyển đổi nhanh hơn, gần giống với điệu samba. Tony Renis từng khai thác điều này khi chuyển thể bản nhạc Amor Amor của Mexico từ tiếng Tây Ban Nha chuyển ngữ sang tiếng Ý, từ điệu bolero chuyển nhịp thành samba. Cách lặp lại các từ để nhấn mạnh ý tưởng dựa vào khuôn thước của hai bản nhạc Amor Amor và Quizás Quizás. Tony Renis từ những năm 1980 trở đi chuyển qua sản xuất âm nhạc, sáng tác cho nhiều người khác. Ông từng được trao giải Hoa Cầu Vàng và nhận đề cử Oscar cho nhạc phẩm The Prayer do Andrea Bocelli song ca với Celine Dion. Sau khi thành công vào mùa hè năm 1962, bài hát Quando Quando đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Ăn khách nhất vẫn là phiên bản tiếng Anh với tiêu tựa Tell Me When. Rất nhiều nghệ sĩ đã ghi âm lại bài này, từ Pat Boone, Cliff Richard cho tới Connie Francis. Nhạc sĩ Tito Rodriguez, người Puerto Rico, cũng đã chuyển thể bài này sang thể điệu salsa, khiến cho nhiều người tưởng lầm rằng bản nhạc nguyên tác là một ca khúc tiếng Tây Ban Nha, chứ không phải là tiếng Ý.
Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Quando, quando, quando.
Tell me quando, quando, quando.
You mean happiness to me.
You mean happiness to me.
Oh my love, please tell me when.
Oh.
Every moment today. Let me show you the way.
Let me show you the way
to a joy beyond compare.
I can't wait a moment more.
And then, darling.
Không chỉ riêng gì tại Ý, mà tại nhiều nước châu Âu khác, trong đó có Pháp, giới nghệ sĩ đã tham gia phong trào viết nhạc bossa nova từ đầu những năm 1960 trở đi. Người đầu tiên là nhạc sĩ Henri Salvador, kế đến có tác giả trẻ tuổi Pierre Barou. Sau 7 năm sống tại Brazil, anh sáng tác khá nhiều ca khúc theo thể điệu bossa nova một khi trở về Pháp. Một trong những bản bossa nổi tiếng của anh là bài hát Samba Sarava, tạm dịch là Samba thoáng buồn, và nhất là ca khúc Un homme et une femme, câu chuyện của một người đàn ông và một người đàn bà, mà anh hát để làm ca khúc chủ đề cho bộ phim cùng tên của đạo diễn Claude Lelouch. Tác giả Francis Lai chính là người đã sáng tác ca khúc chủ đề này 6 năm trước khi ông phá kỷ lục số bán với nhạc phẩm Love Story. Bản nhạc do Nicole Croisi song ca với Pierre Barou rất quen thuộc nhờ khúc hát dạo đầu Shabada Bada, và đặc biệt nổi tiếng trên khắp thế giới sau khi bộ phim của Claude Lelouch đoạt cành cò vàng tại Liên hoan Cannes vào năm 1966. Về phần mình, tác giả quá cố George Moustaki từng chuyển dịch bài Aguas de Marzo của Tom Jobim thành ca khúc Les Eaux de Mars, nước mưa tháng 3. Trong khi đó, Claude Nougaro gợi hứng từ bossa nova để soạn ra nhiều ca khúc tiếng Pháp, trong đó có ba nhạc rất nổi tiếng là Tu verras, rồi em sẽ thấy.
Tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con. J'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers plein les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras, le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Ah, tu verras,
còn tại Hoa Kỳ, một trong những bản nhạc nổi tiếng chuyển thể sang điệu bossa nova là bài The Shadow of Your Smile, bóng dáng nụ cười, ca khúc chủ đề của bộ phim The Sandpiper với cặp diễn viên trứ danh nhất thời bây giờ là Elizabeth Taylor và Richard Burton đóng vai chính. Được phát hành lần đầu tiên vào năm 1965, bài hát do Johnny Mandel soạn nhạc và do Paul Francis Webster đặt lời. Bản nguyên tác phát hành cho bộ phim được ghi âm dưới dạng hợp ca. Đến khi đoạt giải Grammy cho ca khúc nhạc phim hay nhất, thì lúc đó bản nhạc này mới được nhiều ca sĩ nổi tiếng như Barbara Streisand, Tony Bennett, Sarah Vaughan hay Marvin Gaye ghi âm lại. Vào năm 1966, đến phiên ca sĩ người Brazil Astrid Gilberto với sự hợp tác của tay kèn saxo tenor Stan Getz chuyển lối hòa âm phối khí sang nhịp điệu bossa nova.
The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams
Tây Ban Nha, bài này từng được dịch dưới tựa đề La Sombra de tu Sonrisa. Còn trong tiếng Pháp, bài hát từng được tác giả Eddie Marnay chuyển thành Le Sourire de mon amour và do Juliette Gréco ghi âm lần đầu tiên vào năm 1966, cho dù cô không ưng ý cho lắm với bản nhạc này. Dù thích hay không, thì các phiên bản ghi âm trong nhiều thứ tiếng khác nhau đã giúp cho dòng nhạc bossa nova phát triển mạnh trong vòng những thập niên liền. Rất nhiều nghệ sĩ lừng danh quốc tế, trong đó có Sting của nhóm Police và George Michael, đều cho rằng bossa nova đã thay đổi cách tiếp cận âm nhạc của họ. Hơn nửa thế kỷ sau ngày ra đời, dòng nhạc bossa nova vẫn chưa sợ năm tháng tuổi già, gieo cảm hứng cho bao tác giả lao vào hành trình khám phá âm thanh kỳ diệu mới lạ.
The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. A wistful little star was bound to part. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm trù báo cho Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.